Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga tấn công Kyiv và các thành phố khác của Ukraine trong các cuộc không kích qua đêm. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói thật sự có nguy cơ Tổng thống Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Mỹ kêu gọi Trung Quốc đối thoại quân sự dù lời đề nghị của Ngoại trưởng Blinken bị từ chối. Tàu lặn du lịch chở 5 người mất tích 3 ngày nay khi đi thám hiểm xác tàu Titanic. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nga tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine vào sáng sớm thứ Ba 20 tháng 6, bao gồm cả thủ đô Kiev và thành phố Lviv ở miền Tây, các quan chức Ukraine cho biết. Ukraine nói họ đã bắn hạ 32 trong số 35 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, được phóng từ khu vực Bryansk của Nga và biển Azov, nhưng một cơ sở cực kỳ quan trọng đã bị tấn công ở Lviv cách xa tiền tuyến và khoảng 70 km tính từ biên giới với quốc gia thành viên NATO Ba Lan, thống đốc khu vực Maxim Kozitsky cho hay. Ông không đưa ra chi tiết nào khác về cơ sở này. Chưa có tin về thương vong trong các vụ không kích ban đêm, đây là vụ tấn công mới nhất do Moscow thực hiện kể từ khi Kiev bắt đầu phản công. Trong đó, Ukraine tuyên bố đã chiếm lại 113 km vuông đất từ lực lượng Nga. Lực lượng không quân cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng đã có các hoạt động phòng không ở hầu hết các khu vực của Ukraine. Tuy nhiên, hướng tấn công chính của máy bay không người lái Iran là khu vực Kiev. Hơn 20 chiếc Shahed đã bị tiêu diệt ở đây, lực lượng này nói. Văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky cho hay là máy bay không người lái đã tấn công khu vực Kiev theo nhiều đợt với báo động về không kích kéo dài hơn 4 giờ. Nhiều tòa nhà thương mại hành chính và một số ngôi nhà tư nhân đã bị hư hại. Bộ Năng lượng cho biết các mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi xuống đã làm hỏng đường dây điện ở khu vực Kiev và cả khu vực Mykolaiv ở phía nam, cắt điện của hàng trăm cư dân. Người phát ngôn lực lượng không quân Yuri Inat nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng các hệ thống phòng không đơn giản là không thể bao phủ toàn bộ một quốc gia rộng lớn như Ukraine. Lực lượng không quân cho hay là Nga cũng đã tấn công thành phố công nghiệp Zaporizhia ở miền đông nam bằng tên lửa Iskander và S-300. Yuri Malashko, người đứng đầu chính quyền quân sự của khu vực Zaporizhia, cho biết là Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng viễn thông, nông nghiệp và tài sản nông nghiệp. Quân đội Ukraine nói theo thông tin sơ bộ, Nga đã bắn 7 tên lửa vào Zaporizhia. Văn phòng công tố cho biết một phụ nữ 70 tuổi đã thiệt mạng và 3 người bị thương hôm 19 tháng 6 trong một cuộc tấn công bằng pháo của Nga vào khu vực Sumy ở miền đông bắc. Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo, không có bình luận ngay lập tức từ phía Nga. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói hôm 20 tháng 6 rằng Moscow có thông tin là Ukraine đang lên kế hoạch tấn công Crimea do Nga kiểm soát bằng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh, đồng thời cảnh báo Nga sẽ trả đũa nếu điều đó xảy ra. Nga sắp nhập Crimea từ tay Ukraine vào năm 2014, nhưng coi việc này nằm ngoài phạm vi của cái mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, tập trung ở miền đông và miền nam Ukraine, nơi Ukraine đang chiến đấu để chiếm lại lãnh thổ. Kiev nói rằng họ đang chiến đấu để sinh tồn trong cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa. Tuy nhiên, họ nói rằng họ muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình, bao gồm cả bán đảo Crimea, nơi có căn cứ Hải quân Biển Đen của Nga. Ông Shoigu nói tại một cuộc họp của các quan chức quân sự rằng Moscow có thông tin rằng Ukraine có kế hoạch tấn công Crimea bằng hệ thống tên lửa tầm xa HIMARS do Mỹ cung cấp và tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp. Việc sử dụng những tên lửa này bên ngoài khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi có nghĩa là Hoa Kỳ và Anh bị lôi kéo hoàn toàn vào cuộc xung đột và sẽ kéo theo các cuộc tấn công ngay lập tức vào các trung tâm chỉ huy ở Ukraine, ông Shoigu nói. Các tướng lĩnh và chính trị gia Ukraine nhiều lần nói rằng họ không thông báo trước các kế hoạch quân sự của mình. Ông Shoigu nói các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 263 cuộc tấn công vào các vị trí lực lượng Nga kể từ ngày 1 tháng 6, đề cập đến điều mà Moscow coi là khởi đầu cho cuộc phản công của Ukraine. Nhờ những hành động thông minh và quả cảm của các đơn vị chúng tôi, tất cả chúng các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Kẻ thù đã không đạt được mục tiêu của mình, ông Shoigu nói. Ukraine nói họ đã tái chiếm 8 ngôi làng trong giai đoạn đầu của cuộc phản công và một quan chức quốc phòng hứa rằng đòn lớn nhất của Kiev còn chưa được tung ra, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của quân đội Moscow.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Hai 19 tháng 6 nói rằng thật sự có mối nguy là Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, vài ngày sau khi ông Biden lên án việc Nga triển khai loại vũ khí này ở Belarus. Hôm 17 tháng 6, ông Biden gọi thông báo của ông Putin rằng Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên tới Belarus là hoàn toàn vô trách nhiệm. Khi tôi khoảng 2 năm trước nói rằng tôi lo lắng về việc sông Colorado sẽ cạn kiệt, mọi người nhìn tôi như thể tôi bị điên, ông Biden nói với một nhóm các nhà tài trợ ở California hôm 19 tháng 6. Họ nhìn tôi giống như khi tôi nói rằng tôi lo lắng về việc ông Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Điều đó là có thật, ông Biden nói. Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết đất nước ông đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, một số trong đó mạnh gấp 3 lần so với những quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Việc triển khai các đầu đạn loại này là hành động đầu tiên của Moscow bên ngoài nước Nga kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Đây là loại vũ khí hạt nhân tầm ngắn hơn, sức nổ nhỏ hơn và có thể được sử dụng trên chiến trường. Mỹ nói họ không có ý định thay đổi lập trường về vũ khí hạt nhân chiến lược để đáp trả việc triển khai và không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Vào tháng 5, Nga bác bỏ những chỉ trích của ông Biden về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, nói rằng Mỹ đã triển khai những vũ khí như vậy trong nhiều thập niên ở châu Âu. Việc triển khai của Nga đang được Mỹ và các đồng minh cũng như Trung Quốc theo dõi chặt chẽ. Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo chớ sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine.
Hoa Kỳ hôm thứ Ba 20 tháng 6 tiếp tục kêu gọi thiết lập các kênh liên lạc quân sự với Trung Quốc và bày tỏ lo ngại về những thông tin cho rằng Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một cơ sở huấn luyện quân sự ở Cuba sau chuyến đi của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Bắc Kinh vào cuối tuần qua. Sarah Barron, giám đốc cấp cao chuyên trách về các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, nói với các phóng viên trong một họp báo về chuyến đi: "Đây là phương cách cực kỳ quan trọng để chúng ta quản lý cạnh tranh, khủng hoảng truyền thông, bảo đảm rằng không có thông tin sai lệch hoặc hiểu sai về ý định của nhau. Chúng tôi vẫn sẵn sàng và có thể gặp gỡ ở tất cả các cấp và kêu gọi Trung Quốc phản ứng thích hợp với điều đó", bà nói thêm. Ông Blinken hôm 20 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ có mối quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Cuba sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch xây dựng một cơ sở huấn luyện mới ở đó. Ông Blinken nói trong một cuộc họp báo ở London rằng ông đã nói rõ những lo ngại đó với các đối tác Trung Quốc. "Đây là điều chúng tôi sẽ theo dõi rất rất chặt chẽ và chúng tôi đã rất rõ ràng về điều đó. Và chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của mình, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình", ông Blinken nói thêm. Trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Blinken, chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của một ngoại trưởng Hoa Kỳ kể từ năm 2018, hai quốc gia đã đồng ý giảm bớt cạnh tranh để tránh xung đột nhưng không có đột phá nào. Trung Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ là một trở ngại đối với đối thoại quân sự mà ông Blinken nói ông đã nhiều lần nêu ra với nước chủ nhà và sẽ tiếp tục thúc đẩy. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã bị trừng phạt từ năm 2018 vì mua máy bay chiến đấu và thiết bị từ nhà xuất khẩu vũ khí chính của Nga Rosoboron Export.
Một chiếc tàu lặn chở những vị khách du lịch giàu có đến thăm địa điểm xác tàu Titanic ở vùng nước sâu ngoài khơi bờ biển Canada đã mất tích qua ngày thứ Ba vào hôm thứ Ba 20 tháng 6, trong lúc các tàu và máy bay của Mỹ và Canada đang rà soát một khu vực rộng lớn trong nỗ lực tìm kiếm con tàu. Có một nhân viên và 4 hành khách trên chiếc tàu lặn bắt đầu mất tích hôm 18 tháng 6. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cho biết, đồng thời nói thêm rằng con tàu có thể lặn dưới nước được tới 96 giờ, mặc dù không rõ liệu nó có nổi lên trở lại hay không, nhưng hiện không thể liên lạc được. Trong số những người có mặt trên chiếc tàu lặn có tên Titan, với chi phí trả cho chuyến thám hiểm du lịch là 250.000 đô la một người, có tỷ phú người Anh Hamish Harding và doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai Suleiman. Nhà thám hiểm người Pháp 77 tuổi Paul-Henri Narjolet và ông Stockton Rush, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty điều hành Ocean Gate có trụ sở tại Mỹ, cũng được cho là có mặt trên con tàu. "Chúng tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của các đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi và muốn mời mọi người cầu nguyện cho sự an toàn của họ", gia đình của ông Dawood nói hôm 20 tháng 6. Hôm 19 tháng 6, tàu biển, máy bay của Mỹ và Canada bắt đầu tìm kiếm trong các khu vực cách Cape Cod khoảng 1.450 km về phía đông. Một số thả phao sonar có thể theo dõi ở độ sâu 3.962 mét, chuẩn đô đốc tuần duyên Hoa Kỳ John Mauger cho hay. Chúng tôi đang triển khai tất cả các phương tiện sẵn có để bảo đảm rằng chúng tôi có thể xác định vị trí của chiếc tàu và giải cứu những người trên tàu, ông nói với các phóng viên hôm 19 tháng 6. Đó là một khu vực biệt lập và rất khó tiến hành tìm kiếm ở khu vực biệt lập đó. Ông cho biết các quan chức đã yêu cầu các tàu thương mại giúp đỡ. Con tàu Titanic bị chìm vào năm 1912 sau khi va phải một tảng băng trôi. Xác tàu nằm ở độ sâu khoảng 3.810 mét. Tàu lặn Titan thường phải mất 2 giờ để xuống tới vị trí xác tàu Titanic. OceanGate Expeditions, công ty tư nhân vận hành tàu lặn, cho biết họ đang huy động mọi phương án để giải cứu những người trên tàu Titan. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cho biết trên Twitter rằng một chiếc thuyền trên mặt nước Polar Prince đã mất liên lạc với chiếc tàu lặn khoảng 1 giờ 45 phút sau khi nó bắt đầu lặn xuống địa điểm xác tàu Titanic hôm 18 tháng 6. Titanic, con tàu chở khách của Anh, đã bị chìm trong chuyến đi đầu tiên, làm hơn 1.500 người thiệt mạng. Một thảm kịch đã trở nên bất tử trong sách và phim, bao gồm cả bộ phim bom tấn Titanic năm 1997.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.